Kính thưa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân huyện Dòng Trơm và xã Châu Bình. Kính thưa ông Tổng Giám thị Phùng Văn Yến cùng tất cả các vị giám thị trại giam K20. Kính thưa toàn thể quý anh chị em. Hôm nay chúng tôi rất là vinh hạnh và hạnh phúc được đến thăm viếng cùng với ban từ thiện trung ương đến các anh chị em tại đây lần thứ hai, và chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám thị của trại Châu Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt một ngày hôm nay được thành tựu một cách viên mãn. Chủ đề của buổi thuyết trình chúng tôi đề cập đến tự do nội tại. Bản chất của tự do liên hệ đến những cảm giác thoải mái, gắn liền đến các hoạt động của con người. Trên đường đến đây, chúng tôi đã đi ngang qua phà và sông. Trên sông có rất nhiều lục bình trôi. Một số người ở trong đoàn mới nói rằng là phải mà mình được như là những chiếc lục bình trôi, rất là hạnh phúc, tự do, thông dong, không bị vướng mắc vào bất kỳ cái gì, trôi nổi trên mặt nước theo cơn thủy triều lên và xuống. Chúng tôi mới chia sẻ với một người đi trong đoàn phát biểu câu nói đó. Sao như vậy mà các lục bình lại không có được tự do? Vì chúng phải chịu sự chi phối một cách rất là khắc nghiệt của cơ thủy triều. Khi thủy triều lên đó, thì các lục bình sẽ trôi ra biển cả. Thủy triều xuống đó, thì lục bình sẽ bị mắc cạn ở trên các ngạch và bờ của sông. Tính cách chi phối khắc nghiệt đó đã làm cho sự tự do của chúng hoàn toàn không có. Bản chất tự do của con người thì khác hẳn hoàn toàn với chiếc lục bình. Trong nền văn hóa của phương Tây, người ta thường đề cập và ca tụng đến tự do ngoại tại, tức là sự tự do chọn lựa, tự do tư duy, tự do hành động về phương diện chính trị và xã hội. Các tự do ngoại tại đó nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân. Và cái tôi trong tình huống này đã được đề cao một cách quá mức, cho nên sự tự do đó có thể làm thương tổn và ảnh hưởng cái tự do nội tại của những người khác. Bản chất của tự do ngoại tại đó, con người cần phải đấu tranh và tìm kiếm thì mới có thể có được. Nền văn hóa và luật pháp của thế giới phương Tây đề cao đến tự do ngoại tại khá nhiều, cho nên đã dẫn đến một tình trạng là cái tôi được tôn trọng một cách quá mức. Tính cách riêng tư ở trong cái giờ tự do ngoại tại đó đã làm cho con người đó có những khoảng cách với con người. Và do đó nó có thể dẫn đến tình trạng đèm nhà ai nấy tỏ, vì hệ thống luật pháp tại đây đã bảo vệ cho nền tự do ngoại tại đó. Lợi tự do thứ hai là tự do nội tại. Theo tinh thần Phật giáo, đó là trạng thái thoát khỏi tất cả mọi sự ràng buộc, giúp cho con người làm chủ được bản thân mình trên nền tảng làm chủ được các giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Và đặc biệt là giải phóng hết tất cả các màn lưới của vô minh, vốn làm cho con người có những thái độ sợ hãi, nghi kỵ, quán thù, trả đũa, thanh toán, lợi dụng lẫn nhau, một kết quả là mang lại cho nhau nỗi khổ và niềm đau. Trong tiến trình của việc tìm kiếm tự do nội tại, tất cả mọi người, trong đó có anh chị và chúng tôi, trước nhất làm thế nào để thoát khỏi tất cả mọi sự trói buộc. Ràng buộc là một trong những hoạt động mà sự tham dự của con người rất có thể dẫn đến những sự chấp trước và dính mắc. Mỗi một sự chấp trước và dính mắc như thế đã làm cho con người mất hẳn hết tất cả các trạng thái của sự tự do. Do đó đó, khi chúng ta có ý thức giải phóng tất cả mọi sự ràng buộc trên dòng cảm xúc, trên nhận thức, trên hành vi, thì lúc đó chúng ta được xem là những con người đang sống trong một trạng thái tự do thật sự. Tất cả các anh chị em đang sống tại trại giam này, nếu tâm tư mình nghĩ rằng mình đang bị giam với các mức án từ 5 năm cho đến 20 năm đó, thì hàng ngày, hàng tháng, hàng giây, hàng phút sinh hoạt tại đây, chúng ta không cảm thấy được hạnh phúc. Vì sự giam nhốt đó, đó làm cho mình có cảm giác rằng là mình đang bị trừng phạt. Trạng thái của tự do nội tại cho phép chúng ta nghĩ và quan niệm trại giam này như là một tu viện. Nếu chúng ta thay đổi khái niệm nhà tù thành khái niệm nhà tu, tức là bỏ đi dấu quyền thôi, thì sự có mặt trong những năm tháng tại đây đó, nó là một phương tiện rất tốt để chúng ta rèn luyện nhân cách và trưởng thành các giá trị về đời sống đạo đức và tâm linh. Và nhờ đó đó, chúng ta có giá trị thật sự cho bản thân mình và ảnh hưởng một cách tích cực đến sự có mặt của người thân, người thương, gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội. Bản chất của sự tự do nội tại đó, nó đòi hỏi đến các nỗ lực giải phóng những sự ràng buộc. Và theo đạo Phật đó, lòng tham, lòng sân, lòng si của con người là ba gốc rễ của sự trói buộc nguy hiểm nhất. Mặc dầu nó chỉ là những trạng thái và biểu hiện tâm lý, nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng nó bằng những thực phẩm, phương tiện mà các yếu tố tâm lý này ngày càng phát triển đó, thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ nô lệ và tu đàn cho đời sống, mà sự lao theo nó sẽ mất hết tất cả các giá trị của an vui và hạnh phúc. Tự do nội tại lớn nhất là làm thế nào để chuyển hóa được lòng tham mà vốn con người có nó như là một bản năng, hoạt động như là những thói quen gắn liền đến đời sống, trước nhất như là những yêu cầu thỏa mãn về nhu cầu cơm ăn áo mặc, các nhu cầu thẩm mỹ, trang sức, nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu tình yêu, nhu cầu xã hội và nhiều nhu cầu thưởng thức khác. Sự lao theo nó một cách không có phương hướng sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ lệ thuộc vào nó hoàn toàn. Mỗi một hoạt động của chủ nghĩa hưởng thụ để thỏa mãn nó đó, làm cho mình ngày càng bị trói buộc nhiều hơn. Nếu họ mạng nó bằng những phương tiện không chân chánh, thì hậu quả mà tất cả chúng ta phải gánh lấy đó là nỗi khổ niềm đau đối với mình và người thân của mình. Bản chất của sự tự do nội tại là làm thế nào để tạo ra sự hài hòa nội tại. Nhu cầu của hài hòa nội tại là làm thế nào giải phóng hết tất cả những ức chế và mâu thuẫn nội tại vốn diễn ra ở trong từng con người. Cái mâu thuẫn nội tại lớn nhất nó thường diễn ra, đó là một mặt chúng ta muốn có được hạnh phúc một cách bền vững, nhưng mặt khác đó, các hoạt động tự do của chúng ta đôi lúc lại thương tổn và ảnh hưởng một cách tiêu cực đến hạnh phúc của tha nhân và cộng đồng. Giải quyết được cái khủng hoảng và xung đột nội tại này về phương diện tâm lý là chúng ta đang thiết lập và tạo ra sự hài hòa nội tại bên trong, và đó là bước đi ban đầu quan trọng nhất để có được tự do nội tại. Trong kinh Dược Sư có đề cập đến hai hình ảnh của hai vị Bồ Tát, một vị tên là Nhược Quang Biến Chiếu và vị còn lại tên là Nguyên Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Bản chất của mặt trời và mặt trăng đó khó đồng hành với nhau. Cái này khó đó thì cái kia vắng mặt, cái nào tồn tại thì cái kia đó là không có mặt. Cho nên nó tạo ra ngày và đêm, và do đó đó sự song tồn của đó có thể dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, mang lại sự tổn thất về mùa màng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người rất là nhiều. Nhưng ở đây đó, hai vị Bồ Tát này lại trở thành hai vị đắc lực nhất cho Đức Phật Dược Sư, mệnh danh là Đức Phật Thầy Thuốc và Đức Phật Tâm Linh. Nói một cách khác là khi chúng ta hài hòa được hai xung đột, hai mâu thuẫn vốn dẫn đến sự lợi trừ lẫn nhau, thì chúng ta tạo ra được một sự hài hòa nội tại. Nếu chúng ta học theo cái cách thức Đức Phật thầy thuốc là tâm linh, làm thế nào để dung hóa hai lực lượng đối lập trở thành hai nguồn hỗ trợ bổ sung và tạo ra tiền đề phát triển cho nhau một cách bền vững trong hòa bình, thì lúc bây giờ đó, cơm no áo ấm sinh hoạt và các phương tiện thưởng thức đời sống hạnh phúc đó, nó sẽ trở thành là một phương tiện của sự phát triển bền vững. Áp dụng công thức đó vào trong sinh hoạt và tâm lý của từng con người, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu hướng tới cái tự do ngoại tại đó, đôi lúc chúng ta đã làm ảnh hưởng và thương tổn đến cái tự do nội tại của người khác, và do đó đó chúng ta rơi vào dòng pháp luật, và chúng ta phải đôi lúc mỗi lần nhớ lại các hành vi đó đó, nỗi khổ niềm đau, sự day dứt và ân hận bắt đầu trỗi dậy, làm cho mình cảm thấy rằng là đời sống của mình bị tổn thất và người tha nhân cũng bị tổn thất ở phương diện này hay là phương diện khác. Nỗ lực giải quyết cái sự khủng hoảng và mâu thuẫn nội tại giữa một bên đó là hạnh phúc cho bản thân mình và một bên đó là bảo vệ hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội, là chúng ta đang thiết lập ra sự hài hòa nội tại trong chính chúng ta. Cái hài hòa nội tại đó nó phải phát xuất từ sự hữu nhất. Đạo Phật dạy chúng ta một nguyên lý về nhận thức: phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Triết lý này là một câu nói mà chúng ta cần phải tâm niệm. Tất cả những người tu tập, tu sĩ như chúng tôi và tất cả các anh chị em cũng cần phải tâm niệm câu nói đó. Khi chúng ta nghĩ đến cái hậu quả của bất kỳ một việc làm, dầu là bằng hành động, lời nói, việc làm hay chỉ là manh nha, những nét suy nghĩ rất là thầm kín ở bên trong tâm tư của mình mà người khác không phát hiện được, hoặc là chúng ta cố giấu đi trong các mối quan hệ xã hội, dĩ nhiên là nó đều có những cái hiệu quả và hiệu ứng ảnh hưởng một cách trực tiếp lên bản thân mình và trực tiếp lên cộng đồng và xã hội. Nếu chúng ta thấy được cái tầm ảnh hưởng xấu và tốt của mỗi hành động của bản thân mình, nó đều ảnh hưởng đến nỗi khổ và hạnh phúc của bản thân, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được một trách nhiệm đạo đức, và giờ đó làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ tạo ra một cái tiến trình hồi hòa nội tại rất là lớn, và lúc đó chúng ta mới thật sự được gọi là người có tự do. Nói một cách khác, tự do nội tại sẽ giúp cho mình trở thành một con người tự do về đạo đức, tự do về đời sống tinh thần, tự do về hạnh phúc, thái bình, an lạc ở mọi nơi, mọi chỗ. Cái đó ai cũng có thể làm được, và mỗi khi nó được làm đều có thành công và có kết quả giống như nhau. Cái tự do nội tại đó đòi hỏi chúng ta cần có ý thức tôn trọng người tự do có thai nhân. Nó không hề tốn bất kỳ một đồng tiền cắt bạc nào để mua, và chúng ta chỉ cần mở mắt tâm nhìn ra để nhìn thấy nó là nó bắt đầu tồn tại với mình. Bản chất của tự do nội tại như thế đó, nó giống như không khí cần thiết để chúng ta hít thở hàng ngày, nó giống như là áo quần để chúng ta trang sức, nó giống như là cơm nước để chúng ta ăn và uống, giải quyết tất cả những sự đối kháng về sinh hoạt. Nếu như một người nào đó có tự do ngoại tại, muốn làm, muốn thể hiện bất cứ một động tác và hành vi nào mình muốn, mà không duy trì được cái tự do nội tại đó, thì hành vi của tự do ngoại tại đó sẽ có thể dẫn đến các tổn thất, và do đó sự hối hận về sau này là điều khó có thể tránh khỏi. Bản chất của tự do nội tại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận chân và trưởng thành về phương diện nhân cách về đạo đức, sống nuôi dưỡng tự do là tại đó, thì chúng ta sẽ chuyển hóa hết tất cả những tính cách tiêu cực về nếp suy nghĩ cũng như là hành động trong bản thân của mình, để cái tiến trình của tự do nội tại đó có mặt. Trước nhất chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy suy nghĩ về ba nội dung: xác định trước nhất chúng ta muốn cái gì ở trong cuộc đời này. Cái thứ hai, cái muốn đó có thể đạt được bằng một cách hợp pháp và đạo đức hay không. Cái thứ ba, tìm ra được mục đích đích thực của hạnh phúc và đường hướng để duy trì hạnh phúc trên nền tảng của tự do nội tại này. Thì bản chất của hạnh phúc đó, nó sẽ là một cái giá trị vĩnh cửu và thường hằng cho bản thân mình, cho gia đình, cho người thương, người thân, cộng đồng và xã hội. Xác định được đâu là đối tượng của ước muốn và những điều ham thích của chúng ta, chúng ta mới thấy ước muốn nào cần thiết để được phát huy, ước muốn nào cần thiết phải được chuyển hóa. Có những ước muốn xâm và thương tổn đến hạnh phúc của tha nhân, thì việc thỏa mãn ước muốn đó sẽ làm cho mình rơi vào các vòng pháp luật, và do đó sự chuyển hóa nó là một nhu cầu không thể thiếu. Cho nên nhìn thấy được bản chất của những ước muốn tích cực và tiêu cực, tốt và xấu, nó có thể dẫn đến hai sự lựa chọn. Một bên đó, dẫn đến những sự rắc rối cho bản thân, gây ảnh hưởng và phương hại cộng đồng và xã hội. Một bên đó, mang lại lệ lạc cho bản thân mình và không có bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào cho cộng đồng. Những sự lựa chọn như thế đó, nó đòi hỏi đến bài toán căn não của chúng ta ở trong cuộc đời. Mình phải là một vị kiến trúc sư một cách có nghệ thuật, đồng đo tính điểm không chỉ ở năm tháng ngày giờ hiện tại mà còn cho cả tương lai. Thiết kế cuộc đời của mình trên nền tảng đồng đo tính điểm của những giá trị đạo đức và lệ lạc đó, chúng ta sẽ tránh được tất cả những suy nghĩ và ân hận về sau này. Điều suy nghĩ thứ hai liên hệ đến cái khả năng đạt được những điều ước nguyện đó hay không. Có những ước muốn đó, có thể đạt được ở trong vòng 5-7 ngày. Có những ước muốn đòi hỏi đến 5-7 năm. Có những ước muốn phải 5-70 năm. Nhất là những ước muốn về đạo đức, về an vui, hạnh phúc và tất cả những giá trị tích cực cho cuộc đời. Đừng chán nản thất vọng về cái tính thời gian của những ước muốn đó, làm cho chúng ta chán nản bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì cái gì cũng phải có cái giá phải trả của nó. Khi chúng ta chỉ muốn thỏa mãn các nhu cầu khoái lạc giác quan, bất chấp các phương tiện và hậu quả, thì việc thỏa mãn và đạt được những ước muốn này đó, nó sẽ làm cho mình trở thành con người nô lệ hoàn toàn, nô lệ cho giác quan, nô lệ cho thói quen, nô lệ cho các nhu cầu hấp hèn. Và do đó cái giá trị của tự do nội tại đã mất hoàn toàn ở trong con người của mình. Và lúc đó đó, mình trở thành là một kẻ bị đỏ đài, dầu luật pháp chưa phanh phui ra được hết tất cả các mạng lưới mà mình có thể liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp, nhưng ở trong các hành vi hoạt động đó, chúng ta trở thành một con người của nô lệ, và do đó tự do nội tại hoàn toàn mất hết. Cái thứ ba là tìm ra mục đích và phương hướng hướng thượng. Mục đích của tự do nội tại là nhằm thiết lập giá trị nhân cách của bản thân mình trên nền tảng sự hiểu biết các giá trị và tôn trọng giá trị của tha nhân. Tất cả mọi người được sinh ra một cách bình đẳng về các cái quyền hưởng thụ giá trị nhân bản, giá trị đạo đức, giá trị hài hòa, giá trị tâm linh và giá trị một cách an lạc lâu dài. Khi chúng ta thương tổn và phá hoại tất cả các giá trị đó là chúng ta đang thương tổn cái tự do nội tại của bản thân. Trên nền tảng này, Đạo Phật dạy chúng ta là phải tôn trọng tất cả những gì mà mình không muốn người khác thương tổn đến mình. Thì như thế đó, chúng ta sẽ tôn trọng được các giá trị hài hòa trong xã hội rất là lớn. Để có được các giá trị của tự do nội tại đó, trước nhất chúng ta cần phải thực tập thiền quán. Thiền là một tiến trình thanh lọc tâm, nó không gắn liền với các niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan, mà nó là một cái quá trình chuyển hóa nội tại mà tất cả mọi người, từ các anh chị em cho đến chúng tôi và mọi thành phần còn lại trong xã hội cũng đều cần phải có các nhu cầu đó. Đời sống với nhiều sự buông chải, thách đố, căng thẳng, mỏi mệt trong giao lưu và đối tác đó, ta đúc nó làm cho con người của mình trở nên phiền muộn và khô héo. Nụ cười đã bị chết, căng thẳng đã có mặt trong gia đình, và do đó hạnh phúc đó và bình an không tồn tại được. Cho nên thiền là một trong những năng lực để tạo ra sự quân bình về cảm xúc, quân bình về nhận thức, và tái thiết lập lại các giá trị mà mình có thể bị mất ở trong sinh hoạt làm ăn buôn bán giao lưu đối tác và lao động, mất đi hết những sự thân đặc cần thiết. Do đó khi chúng ta thực tập thiền đó, chúng ta sẽ biến nhà tù trở thành nhà tu, tức là tu viện. Ở trong các tu viện lớn của Phật giáo đó đều có những cái cốc và cái thất dành cho những ai sau khi lao động làm việc Phật sự quá mỏi mệt. Cái thời gian ở trong thất như vậy đó như là một cái phương tiện cần thiết và nhu cầu tối thiểu để giúp cho họ tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh và đạo đức vốn có thể bị tổn thất ở trong quá trình dấn thân. Trong khi nhập thất đó, thì các hành giả phải tự lo lắng mọi sinh hoạt, từ ăn uống cho đến nấu nước, sức khỏe của thân mình, mà không cần đến bất kỳ một sự viện trợ nào ở bên ngoài. Ở trong đó có gạo, có thóc, có bếp, và mình phải tự trị liệu. Và do đó người đó phải giữ yên lặng, không hề nói, giao lưu. Các phương tiện của thông ngôn đó cần phải được ngưng lại hết hoàn toàn. Lúc đó chúng ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn trong những ngày đầu, đó là khủng hoảng của độc thoại. Cái khuynh hướng của con người là có cái năng lượng truyền thông thông qua cái miệng hoặc là cái tay để thể hiện chữ viết, thể hiện các yêu cầu, thể hiện các cái sự ước muốn, thể hiện sự chia sẻ của buồn, vui, khổ, u và não với những người khác. Mỗi khi cái nhu cầu đó được thể hiện đó, thì lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, là các bức xúc căng thẳng đó nó sẽ trở nên nó nhẹ nhàng lên. Nhưng một người nhập thức như vậy, tất cả những sự thể hiện này không có, cho nên họ phải chuyển hóa nội tại bằng con đường của thiền hóa. Thì giờ đó đó, cái thói quen đọc thoại biến họ trở thành như là một nhà đạo diễn, một nhà kịch bản, một diễn viên, và các kịch tính ở trong cuộc đối thoại này nó sẽ diễn ra một cách rất là cẩn thận, vì một mình họ phải đối bóng với chính họ. Và do đó nếu không có năng lực chuyển qua nội tại thì họ sẽ khó có thể tự thành công. Chúng tôi nhìn thấy một tiềm năng rất lớn ở các tất cả anh chị em. Khi có mặt tại đây đó, chúng ta đã trở thành một đại gia đình. Ở trong tu viện và các ngôi chùa của Phật giáo đó, tất cả chúng tôi đều phải sống tập thể như các anh chị em tại đây. Một căn phòng đó, chúng tôi phải ở 20 người. Có những phòng lớn chúng tôi ở 40-50 người. Và có những cái giường chồng 2 và 3 mà chúng tôi vẫn cảm thấy được an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Vì chúng tôi đã nhìn thấy được rằng là tất cả những người khác gia đình, huyết thống, dòng họ có mặt ở trong một tu viện là những người anh em thật sự về phương diện đạo đức và tâm linh. Chúng tôi đề nghị tất cả các anh chị em hãy thay đổi cái quan niệm rằng mình đang bị giam nhốt, mà hãy nghĩ rằng là mình đang trải qua một giai đoạn là nghỉ mát ở trong một cái đại gia đình, mà mỗi một cái buồng, tức là một cái nhà tập thể đó đó, nó có từ 50 cho đến là 200-300 người. Khi chúng ta quan niệm cái buồng đó là một cái nhà nghỉ mát để mà rèn luyện đạo đức và nhân cách đó, thì lúc đó chúng ta đang trở thành những tu sĩ. Tu sĩ về tâm linh và đạo đức, chứ không phải là tu sĩ cái mê tín gì đó. Chúng ta đang thực tập và chuyển hóa bằng con đường của thiền quán. Trong con đường thiền quán, điều căn bản nhất đó, tất cả các anh chị em phải lưu tâm, đó là các anh chị em ngồi xếp bằng, bàn chân trái nằm lên trên bàn chân phải ở trong giai đoạn đầu. Sau khi làm quen với tư thế ngồi như thế này rồi đó, thì các anh chị em tập sự ngồi chéo bàn chân lại, cả hai lòng bàn chân nằm ở trên đùi. Lòng bàn chân trái thì nằm ở trên đùi bàn chân phải, lòng bàn chân phải nằm ở trên đùi của bàn chân trái. Giờ đó đó, chúng ta bắt đầu có được những cái năng lượng về phương diện sinh học của cơ thể. Cái phương pháp ngồi như thế được nhà Phật gọi là ngồi trong tư thế hoa sen, hay còn gọi là âm dương gia, tức là âm và dương được vận hành một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất ý nghĩa. Thì lúc đó tất cả những nguyên đạo trong cơ thể của con người sẽ được khai thông. Các bế tắc dẫn đến đau đớn nhức mỏi cơ thể là bởi vì chúng ta bị phát triển một cách không thăng bằng về phương diện âm hay là về phương diện dương. Nếu chúng ta quân bình được phương diện âm và dương đó về phương diện y học và sức khỏe đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng rất quan trọng. Cái nguồn năng lượng sinh học đó nó sẽ hỗ trợ một cách tích cực làm cho tâm tư của mình được hài hòa các căng thẳng, nỗi đau, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi, nghi kỵ, lòng tham, giận dữ, si mê và những sự chấp trước vướng mắc ở trong chủ nghĩa của hưởng thụ đó sẽ được chuyển qua đến tận gốc rễ của nó. Cho nên tư thế đầu tiên là chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Cái cột sống này với cái đầu và cái xương khu đó phải được thể hiện như là một cái đường thẳng. Và giờ đó chúng ta mới ngồi một cách lâu trong trạng thái thư giãn nhẹ nhàng, với hơi thở ra và vào thật sâu, không hề có bất kỳ một cái ức chế tâm lý nào thể hiện qua hơi thở. Các anh chị phải thực tập theo dõi hơi thở. Tâm của mình phải tồn tại với hơi thở cùng một lúc. Hơi thở ra bằng lỗ mũi và hít vào bằng lỗ mũi, không nên sử dụng bằng cái miệng. Vì mỗi khi hơi thở được đưa ra bằng cái cửa miệng như vậy đó, cái phần nhiệt lượng trong cơ thể bị mất rất là nhiều. Và trên đó cái năng lực sức khỏe ngày càng bị giảm thiểu. Đưa vào bằng lỗ mũi đó thì các chân lông và các cái lông ở trong mũi đó nó sẽ tạo ra cái quá trình thanh lọc. Các trược khí sẽ được giữ lại, thanh khí sẽ được đưa vào bên trong. Và quá trình trao đổi chất đó sẽ làm cho các tế bào được làm mới. Nhờ như vậy máu chúng ta hoàn toàn được mới. Các neuron thần kinh sẽ được kích hoạt theo một chiêu kích, làm cho tâm của mình được thư thái và nhẹ nhàng. Cái phương pháp ngồi trong tư thế hoa sen đó là một mặt giúp cho mình được thư giãn về thân thể, mặt khác nó tạo ra sự hỗ trợ để thư giãn về tâm, dòng cảm xúc được chuyển hóa. Và do đó chúng ta bắt đầu theo dõi tâm tánh của mình đang diễn ra như thế nào. Cho là thực tập thở càng sâu càng nhẹ nhàng như con rùa càng tốt. Dĩ nhiên là mỗi người có một cái độ sâu của hơi thở khác nhau. Có người có thể duy trì hơi thở đó trong vòng 10 giây, 15 giây, nhưng có người đó bị những cái chứng bệnh về thở, tim mạch, nhất là hoen xỉn đó, có thể chỉ duy trì được 5-7 giây là cùng. Chúng ta giữ theo cái sức khỏe và sức chịu đựng để cho hơi thở ra vào và ý thức tồn tại cùng một lúc với nó. Ý thức về tất cả mọi sự vật còn lại như là người tình, người thân, bạn bè, gia đình, sự việc, công việc và mọi ý tưởng về chủ nghĩa hưởng thụ đó cần phải gác qua một bên. Các anh chị cần phải thực tập khóa hết tất cả mọi việc lại khi mình đang thực tập thiền. Lúc đó chỉ có hơi thở với chánh niệm, tức là ý thức về đời sống đạo đức, về đời sống nhân cách, về đời sống tâm linh tồn tại trong hơi thở, và chúng ta hỗ trợ đó bằng nụ cười. Quý vị phải thực tập làm thế nào để cho cái nụ cười nó thể hiện trên gương mặt của mình. Lúc đầu chưa quen đó, chúng ta có thể có những nụ cười gượng gạo, nhưng mà bản chất của nụ cười dầu là gượng gạo đi nữa, nó cũng tạo ra những cái phản ứng hóa chất cần thiết để thay đổi và giảm được sự căng thẳng ở trong não trạng của chúng ta. Thực tập hàng ngày hàng giờ thì các anh chị sẽ làm quen với một nụ cười nhẹ nhàng thư thái và lắng dịu hoàn toàn. Thì lúc đó đó, những sự khác biệt về tính cách, phong tục tập quán dùng và miền, tất cả những thói quen và lứa tuổi khác nhau, nó không còn là một trở ngại cho những sinh hoạt cộng đồng ở trong một cái buồng đến trên dưới 100 người, hoàn toàn không phải là anh em họ hàng ruột thịt. Các anh chị có thể phối hợp trong lúc mà vận chuyển hơi thở ra và vào bằng cách đó, mình tâm niệm như thế này: tôi đang tiêu thụ các vật chất và các vật chất đang tiêu thụ bản thân tôi. Đây là một cái lời quán niệm rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho các anh chị chuyển hóa được cái thói quen tiêu thụ, làm cho mình chỉ đưa vào trong cơ thể những vật thực nào thật sự có ý nghĩa cho giá trị sức khỏe, giá trị nhân cách và đạo đức. Còn những gì nó không cần thiết và nó phương hại đến sức khỏe, thể trí, thể chất, tư cách đạo đức thì chúng ta sẽ có nhu cầu chuyển hóa và không bao giờ tiêu thụ nó, mặc dù được phép mời mọc ban tặng, và mình cũng không bao giờ bị bất kỳ một cám dỗ nào làm cho mình rơi vào sự hưởng thụ này. Tại sao chúng ta cần phải quan niệm rằng là tôi đang tiêu thụ vật chất? Là bởi vì hàng ngày hàng giờ chúng ta đang ăn các vật thực. Mỗi vật thực như vậy nó phản ánh cái nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Chúng ta ăn mặn và chúng ta đang tiêu thụ các vật thực của lòng tham, lòng sân và lòng si. Mỗi một loại gia súc như vậy nó đều có sức sống và có quyền được sống. Khi chúng ta tiêu thụ nó đó thì chúng ta đang biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang. Mỗi một thực phẩm nếu gắn liền với cái chết và cái sống của các loại gia súc, các loại động vật nói chung đó, thì chúng ta đang tạo ra một sự hỗn loạn về cái thế giới vũ trụ này. Và do đó nỗi khổ, niềm đau và quán trách của các hương hồn đó, nó làm cho thân thể của mình nặng nề, ố trược. Về phương diện sinh học đó, thì các loại thịt đỏ đó, tức là thịt có máu, nó thường gắn liền với cái phản ứng hóa chất tạo ra những sự thay đổi về cấu trúc ADN trong cơ thể con người, làm cho con người dễ giận, dễ buồn phiền, dễ bực dọc. Đó là chưa nói đến những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, vì trong các loài thú, loài thịt ngày nay đó được chúng ta sử dụng như là thực phẩm chính đó, nó có rất nhiều loại bệnh tật, nhất là các loại thực phẩm đã được đưa vào các hóa chất làm kích thích cái cấu trúc ADN, làm cho các loài vật này nó lớn nhanh gấp 2, gấp 3 lần về phương diện thời gian, gấp 2, gấp 3 lần về phương diện khối lượng. Và do đó nó làm thay đổi các độc tố trong cơ thể, cho nên khi tiêu thụ vào, chúng ta đã nạp vào trong cơ thể rất nhiều chất độc. Chúng tôi rất là hoan hỷ khi được biết ông Tổng Giám Thị và các anh em Giám Thị tại đây hoan hỷ tổ chức ngày hôm nay cho tất cả các anh chị em ăn chay một ngày, để mình tạo các cái giá trị năng lượng thanh, để giảm bớt những cái năng lượng trương ở trong cơ thể. Và nhờ đó nó cái con đường tâm linh để dẫn đến cái tự do nội tại nó có mặt với chúng ta trong quá trình chúng ta đang tu luyện để chuyển hóa nhân cách của mình. Vật chất trong chủ nghĩa tiêu thụ nó có thể biến mình trở thành một nạn nhân. Khi chúng ta tiêu thụ những sản phẩm nó có hóa chất đó, cái thói quen đó nó đã được thiết lập ở trên não trạng như là một cơ nghiệp. Mỗi khi thiếu nó chúng ta chịu không nổi. Các hóa chất đó nó có mặt đủ trong các thực phẩm, chẳng hạn như là thuốc, rượu, bia, ma túy và các cái sản phẩm vi tế hơn các loại thực phẩm chúng ta ăn, nó tạo ra một cái khoái lạc rất là đặc biệt về phương diện khẩu vị. Tiêu thụ nó nhiều chừng nào đó thì chúng ta trở thành kẻ nô lệ của nó nhiều chừng đó. Thấy được cái tác hưởng hai chiều tiêu cực và tích cực lên cơ thể và dòng cảm xúc của chúng ta, cho nên chúng ta hạn chế một cách tối đa, không nên đưa vào trong cơ thể này những cái không cần thiết. Đó là phương diện thứ nhất của tiến trình quán niệm. Tiến trình thiền hóa thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ tôi thông qua cái ăn, cái mặc, sinh hoạt, thói quen, giao lưu mà mình thường gọi rằng nó tạo ra cá tánh hay là bản tánh của chính mình. Nhà Phật cho rằng sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ai cho rằng tôi có một cá tính và bản tính, thì cái đó là không di đổi, không thay đổi. Theo kiểu giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Quan điểm đó đã làm cho chúng ta chấp nhận chủ nghĩa định mệnh một cách trực tiếp. Và do đó mỗi khi nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với thân phận bèo dạt bay trôi của mình, với những cái nghèo, với những cái khó khăn về kinh tế, với những gian truân và thử thách, với những ép buộc về phương diện xã hội đưa đẩy mình vào những con đường của bế tắc, mình nghĩ rằng là tôi sinh ra với một cái thân phận như thế, ông trời đã sắp đặt, thần linh đã ép buộc, cho nên nỗ lực cũng bằng thường. Các quan niệm đó đã làm cho chúng ta trở thành kẻ nô lệ của thần linh. Nhà Phật dạy, ai tin vào chủ nghĩa thần linh và thượng đế, người đó đã đánh mất tự do nội tại của bản thân mình. Đức Phật nói rằng là chúng ta là một kiến trúc sư về đời sống, vậy đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp hạnh phúc khổ đau của bản thân mình và tha nhân. Cho nên điều đầu tiên để có tiến trình tự do nội tại thông qua các nỗ lực của thiền quán đó, phải làm sao giải phóng được thói quen sai lầm nghĩ rằng mình có một cái định mệnh với hạnh phúc và khổ đau theo kiểu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. phong trần hay thanh cao do nghiệp của chúng ta tạo ra, do lời nói, do việc làm, do nghề, do hành động, có ý thức hay là vô thức, trong những hoàn cảnh mà mình mất hết phương hướng hoặc là duy trì được lý tưởng và phương hướng một cách có ý thức về phương diện đạo đức. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là trong lúc tiêu thụ đó, thì vật chất tiêu thụ mình, nếu tiêu thụ một cách thiếu nghệ thuật đó, thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nền văn hóa vật dục phương Tây. Mà mỗi một phút giây, một phương tiện thỏa mãn nó là chúng ta trở thành nạn nhân và nỗi khổ niềm đau tồn tại trong bản thân mình. Một thanh niên vừa bắt đầu lớn lên, nghĩ rằng sự trưởng thành của mình nó được thể hiện qua những cái thói quen của xã hội, chẳng hạn như là phì phà điếu thuốc lá, hoặc là uống rượu uống chè thay thế cho cái chầu cái cao như đầu câu chuyện. Các biện hộ và biện minh đó nó có thể chấp nhận được về phương diện giao tế ở phương diện đọc, nhưng vì lâu về dài đó thì cái cách thức giao tế này nó sẽ đang tiêu thụ mình như là một nạn nhân. Và cuối cùng khi nhận diện ra, chúng ta đã trở thành cơn nghiện của thuốc lá, cơn nghiện con nghiện của rượu chè, cơn nghiện của xì ke ma túy hay nào không hay. Bản chất của những thói quen đó lúc đầu nó như là một cái mạng nhện đó. Chúng ta có thể dùng một ngón tay chọt vào nó là nó có thể thủng liền, và dùng cái miệng thổi là nó có thể tan. Nhưng vì lâu vì dài qua năm tháng ngày giờ, cách có ý thức hay là vô thức đó, nó trở thành những sợi dây thích, và nó chối nhận thức, hành động, đời sống, việc làm của mình lại. Thiếu nó chịu không nổi. Người phụ nữ có thói quen ăn trầu, thiếu trầu đó cảm thấy mỏi mệt, buồn ngủ, giả dưỡi, bàn thần, không yên. Và những người có thói quen phải uống cà phê để tạo ra kích thích tốt cho tinh thần phấn chấn, hưng phấn lên đó, thì thiếu cà phê sẽ không bao giờ làm việc một cách có hiệu quả. Tất cả những vị tu sĩ của chúng tôi đã được thực tập là không làm quen với các kích thích tốt, ngay cả cà phê, thuốc lá, bia, rượu và các phương tiện hưởng thụ khác đó, chúng tôi đã từ giả nó. Bây giờ đó mình vẫn có thể sáng tác ra những tác phẩm có giá trị về phương diện nhân văn, nhân đạo và tư tưởng. Mình vẫn có thể làm thơ, làm nhạc, vẫn có thể dấn thân trong các loại hình nghệ thuật như bao nhiêu nhà nghệ thuật ở các loại hình khác. Chứ cái gì mà chúng ta đã tạo thành thói quen rồi, nó sẽ tiêu thụ bản thân mình. Gắn liền hơi thở với cái quan niệm chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ tôi, trong cái thế tăng tôi đang tiêu thụ chủ nghĩa vật chất, thì từ đó chúng ta sẽ có một ý thức chọn lựa cái gì cần thiết về loại bỏ và không làm quen với những cái không cần thiết. Kể đến, tất cả các anh chị cần phải thực tập là chúng ta hãy quan sát tâm của mình như là một tấm gương. Tấm gương đó nó có cái chức năng phản ảnh một cách rất là xác thực với những gì đang có mặt ở trước mặt nó. Nếu tâm của mình đang có lòng tham về hưởng thụ, lòng tham về chiếm đoạt, lòng tham tư hữu quá, lòng tham vậy tình, lòng tham của những thói hư tật xấu, thì lúc đó đó cái tấm gương tâm này nó sẽ cho thấy rằng là mình là một con người mất hết tự do nội tại, mất hết hạnh phúc. Lúc đó chúng ta phải quay trở về với cái bản chất tâm. Bản chất của tâm đó nó không có bất kỳ một cái bụi nào bám víu vào, cho nên lòng tham, lòng sân, lòng si cần phải được rời rụng. Chúng ta cần phải quán chiếu tất cả những sự dính mắc của nó về mọi phương diện mà mình có mặt trong cuộc đời này, về nỗi đam mê, về sự hưởng thụ, về cách thức nó phát sinh, cái tiến trình diễn tiến, cách thức làm việc và bản chất của nó ra làm sao. Và quan niệm như thế đó, chúng ta phải làm chủ được cái tâm của mình. Mỗi khi lòng tham trỗi lên, chúng ta phải biết rằng là tôi đang hiện hữu, tôi đang tiêu thụ lòng tham, và lòng tham đang tiêu thụ tôi, và do đó tôi trở thành kẻ bất hạnh. Khi lòng sân muốn trả đũa thanh toán theo tư cách là ăn quán gia hồ, ai tát mình một bạt tai, mình thể hiện là hai bạt tai, mang lại nỗi khổ niềm đau mình bằng một lời nói nặng lời, thì mình thể hiện một lời sân hận lớn hơn, khống chế để cho họ không dám thể hiện với mình lần thứ hai, thì chúng ta đang biết rằng tôi đang tiêu thụ lòng sân, và như vậy bản chất của ăn vui thảnh thơi không còn nữa. Một cách tương tự như thế, khi chúng ta thấy lòng tham, lòng nghi kỵ, ganh, tức, hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, hay thái độ dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của những người đang sống chung với buồn cái căn nhà của mình, và mình trở thành lạnh giá như là băng, nóng như là lửa, và trở thành thờ ơ như là tre gỗ, đá đất, không hề có bất kỳ một sự rung cảm gì đối với nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là bản chất của hạnh phúc đã mất đi ở trong con người của mình. Giờ quan sát như thế đó, chúng ta mới từ từ làm quen với cái con đường tự do nội tại, tháo gỡ hết tất cả những thói quen không tốt, và chúng ta đã vượt qua được tất cả những bế tắc về phương diện cảm xúc. Cái phương pháp thực tập thiền mỗi như thế đó rất cần thiết, và các anh chị em có thể thực tập trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Đó là những cái giờ khắc mà tâm con người nó được lắng dịu, và do đó mình có thể phát huy hết được tất cả các giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Lúc đó mình đã trở thành một con người mới hoàn toàn. Theo cái thức đó đó, mình sẽ trở thành con người tái sanh lần thứ hai, mặc dù mặt mũi, vóc dáng, hình hài, tên tuổi, dòng họ, màu sắc vẫn y nguyên như cũ, nhưng tánh tâm của mình là một con người mới. Cái giá trị của cái tiến trình tự do nội tại là tạo ra một gương mặt mới của hạnh phúc ở trong cái gương mặt khổ đau của từng con người. Khổ đau ai cũng có, ở phương diện này hay là phương diện khác. Chúng tôi được biết rằng là các anh chị mỗi ngày phải lao động khoảng 8 tiếng, nhưng nhờ sự tổ chức một cách khéo léo của ban giám thị và các anh em giám thị mà công việc của các anh chị được hoàn tất ở trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ. 3-4 tiếng còn lại đó, chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể chuyển qua cái thói quen tâm sự trò chuyện những điều nó không có lợi, không có ích. Nhất là khi ngồi lại với nhau đó, có nhiều anh chị có thói quen là kể lại cái quá khứ của mình, những cái kinh nghiệm khổ đau và những cái hành động làm khổ đau cho người khác. Tất cả những kinh nghiệm đó đó, chúng ta không cần phải tâm sự với nhau nhiều, vì nó sẽ tạo ra một tiến trình lây lan. Mà nếu như những đàn em hay là bạn hữu của mình sống trong một đại gia đình tại đây đó chưa có được cái năng lực chuyển hóa đó, thì những cái điều tiêu cực đó đó, nó có thể làm cho họ có một cơ hội để được học hỏi. Và nó cái mức độ lây lan này nó sẽ làm cho người khác trở thành nạn nhân. Cho nên khi mỗi khi chúng ta có dịp ngồi lại tâm sự với nhau thì hãy nói từ điều tốt, điều hay, lẽ phải và những cái giá trị tích cực mà mình đã từng có ở trong cuộc đời khi sinh hoạt với gia đình, với người thân, với người thương. Còn những nỗi khổ niềm đau đó quên càng nhiều thì càng tốt. Nhà Phật dạy chúng ta để có một cái quá trình thiền quán tốt đó, thì mỗi người đó đừng nên hồi ức về quá khứ. Bản chất của sự hồi ức về quá khứ nó thường liên hệ đến hai thứ: hoặc là nuối tiếc với những cái điều đẹp, điều tốt mà bây giờ không còn nữa, hoặc là chúng ta ân hận, gai sức lương tâm về những điều xấu mà mình đã lỡ làm cho người khác, hoặc là làm một cách có ý thức. Cho nên bản chất của sự gai sức đó nó làm cho mình mất đi hết tất cả tự do giải quyết nội tại. Sống ở trong sự thiền quán đó, các anh chị hãy lấy cái giá trị của hiện tại này làm chuẩn, quên đi quá khứ của khổ đau, phấn đấu hết mình bằng phương pháp, bằng nỗ lực, bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng tình thương, bằng nhiệt huyết và niềm tin rất là xác quyết rằng tôi có thể làm mới, tôi có thể trở thành người hữu ích và tôi là một người hạnh phúc. Nhờ các quan niệm dứt khoát như thế đó, thì trong lao động các anh chị vẫn có thể thực tập được thiền. Cái thiền như thế đó được gọi là thiền lao động. Tổ Quy Sơn của Trung Hoa đã có một câu phát biểu rất nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Ngày nào không có lao động, không làm việc thì ngày đó thà không ăn. Thì không ăn mà lao, không làm mà tiêu thụ đó, thì phải mang nợ của đàn nào thí chủ. Ở đây các anh chị có được cơ hội lao động mỗi một ngày khoảng 6-7 tiếng, thì do đó đó sự tiêu thụ của chúng ta nó là một sự đền bù. Và do đó các giá trị lao động này nó sẽ mang lại phước quả. Mặc dù các anh chị có thể nghĩ rằng là tôi bị lao động để đánh đổi lại những cái năm tháng mà mình đã mang lại những bất hạnh cho bản thân và những người khác. Thì quan niệm như thế đó, thì cái hành động lao động của chúng ta nó sẽ trở thành là một cái gì đó bị bắt buộc, nó không phải là một sự xung phong. Chúng tôi đề nghị các anh chị thay đổi cái khái niệm lao động như là một cái sự trừng phạt đó, trở thành là một loại hình lao động công quả. Ở trong các ngôi chùa, các anh chị thấy là vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, các giám đốc, những người làm lớn trong việc vai trò vị trí xã hội, có tiền bạc, có nghề nghiệp ổn định, ấy thế mà họ trở thành những người rất là bình dân, ăn mặc rất là giản dị, vào trong chùa, vào trong bếp để lặt rau, nấu nước, làm cơm để phục vụ cho những người có nhu cầu tu tập chuyển hóa. Khóa tu của Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 1.500 vị thứ hai tuần một lần vào chủ nhật đó, có rất nhiều người tình nguyện viên như vậy. Ở đây nếu các anh chị quan niệm rằng là mỗi một mà công việc mà mình dấn thân làm theo sự phân công ban giám thị là một loại hình công quả đó, thì lòng đam mê thích thú ở trong việc làm nó sẽ nảy sinh rất là lớn. Lúc đó hành động của chúng ta sẽ mang lại phước báo. Ngày hôm nào khi những người đồng liêu bị sức khỏe kém không thể làm mà mình phải làm công việc đôi đó, các anh chị nghĩ rằng hôm nay tôi may phước quá, có được cơ hội làm hai việc cùng một lúc, cái tâm niệm đó nó tạo ra một cái tiến trình phước quả rất là lớn. Mặc dù lúc đầu mình làm một cách rất là tình cờ hay là bắt buộc, không quan hệ lắm, nhưng nếu cái tâm thật sự hoan hỷ thì giá trị việc làm của nó rất là lớn. Khi mình quan niệm được như thế đó thì cái nơi này không còn là nhà giam nữa, mà nó là một tu viện. Ở trong chùa, đặc biệt như là những cái tu viện lớn đó, chúng ta thấy là các tu sĩ mỗi ngày đều phải làm việc 7-8 tiếng đồng hồ, vừa lao động tay chân, nhổ cỏ, trồng cây, rồi làm những công ích xã hội, làm những cái vườn thuốc lấy để phục vụ một cách miễn phí cho lợi ích cộng đồng và xã hội, và họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm những thứ này. Ở đây đó, chúng ta lao động là để tạo ra cái sản phẩm để cho mình sinh hoạt hàng ngày, cái này là mình làm cho bản thân mình và làm cho những người đồng liêu. Do đó ta sẽ là dễ dàng thiết lập được một cái diện cầu là làm như thế là mang lại hạnh phúc, bởi vì nó có những cái phúc lợi xã hội thật sự. Cái quan niệm đó nó giúp cho mình đó, nỗ lực một cách rất là chăm chăm. Trong lúc các anh chị làm việc đó, nếu các anh chị theo dõi hơi thở, không trao đổi, không nói chuyện, vì làm như thế đó, cái năng lượng nó sẽ bị tổn thất rất là nhiều trong lao động. Các anh chị hãy giữ yên lặng, và yên lặng như thế và Phật gọi là yên lặng của thiền quán. Chúng ta hãy quán chiếu cái tâm của mình ở trong quá khứ, tâm của mình trong hiện tại, và những nỗi đau nào nó trỗi lên do những hành động một cách thiếu trách nhiệm, do tâm tư của mình nhận thức sai vấn đề. Và bây giờ khi mình nhận thức được rằng là cái con đường tự do nội tại nó đang có đó, thì mỗi hành động lao động trong sự theo dõi hơi thở đó, nó sẽ tạo ra cho mình là con người hoàn toàn được hạnh phúc. Các tu sĩ cũng làm chừng đó vấn đề ở trong các tu viện, ngoài những cái thời khóa thực tập thiền quán ở trên điện Phật, ngoài những cái công tác từ thiện xã hội đi vào các trung tâm giúp đỡ những người đang có những nhu cầu, thì cái công việc hàng ngày của họ không khác hơn những công việc mà các anh chị đã làm. Cho nên vấn đề đó, nếu chúng ta thay đổi được cái tầm nhìn và quan niệm đó, thì chúng ta là những con người tu tập và những người đang rất có ích. Ý niệm bị trừng phạt, ngồi gỡ lực ở trong nhà tù, nó làm cho chúng ta trở thành một nạn nhân. Còn nếu chúng ta quan niệm rằng đây là cái nơi tu dưỡng về nhân cách và đạo đức đó, thì chúng ta sẽ có ý niệm biết ơn và cảm ơn những anh em trực tiếp và gián tiếp đã hỗ trợ và nỗ lực cho chúng ta trở thành những con người có lợi cho bản thân mình. Dĩ nhiên là trong sinh hoạt đôi lúc đó, nó có những cái khung hình phạt, có những cái quy định rất là khắt khe, có những cái cách thức để làm chúng ta làm quen với cái đời sống mới. Các nỗ lực đó nó sẽ giúp cho chúng ta làm quen từ từ. Chúng ta quan niệm bằng thiền quán rằng chúng ta đang tiêu thụ mọi sự vật hiện tượng, và mọi sự vật hiện tượng đang tiêu thụ tôi. Làm thế nào để mình tiêu thụ nó theo một cách thế có lợi cho bản thân mình. Nội dung thứ hai để có được tiến trình tự do nội tại theo nhà Phật là các anh chị cần phải thực tập thái độ tâm lý ít muốn và biết đủ. Tất cả những người có hạnh phúc theo nhà Phật là những người giảm thiểu cái nhu cầu của ước muốn một cách tối đa. Vì bản chất của ước muốn đó, nếu không thỏa mãn được nó sẽ tạo ra một tiến trình leo thang của sự đua đòi. So sánh với những người khác có phương tiện vật chất để hưởng thụ mà mình không có, nhà cửa cũng không có, nghèo quá, làm cho mình cần phải đốt giai đoạn theo cách thế, làm những việc có thể ngược lại những quy định của luật pháp, và cuối cùng chúng ta trở thành một con mồi trong một cái bẫy của chủ nghĩa ẩn thụ. Và do đó mỗi hành động của chúng ta sẽ mang lại nỗi khổ và điềm đau. Cho nên ít muốn là chúng ta giảm thiểu các cái nhu cầu không cần thiết. Cái thói quen của con người đó, muốn nhiều thứ. Chúng ta nói là con mắt đó, luôn luôn có cái nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn cái bao tử. Cái nhu cầu ăn uống hàng ngày, chẳng hạn như là ba chén cơm cho một thứ ăn, nhưng mà chúng ta lại muốn nó nhiều hơn, cho nên là vài trăm năm bảy món để thỏa mãn cái thói quen ước muốn này. Thì đó, hãy tiêu thụ nó bằng cái nào cần thiết, thì lúc bấy giờ đó cái thái độ ít muốn này nó sẽ hỗ trợ mình không có những cái nhu cầu leo thang, và từ đó chúng ta bắt đầu hài lòng với các thành quả đạo đức, hài lòng với các thành quả từ mồ hôi lao động chân chánh của bản thân mình. Cái nghèo có thể có, nhưng cái nghèo nó không làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Bản chất của hạnh phúc theo Phật giáo là chúng ta sống như thế nào đối với những cái có và không có của bản thân. Cái nghèo không mang lại mất hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta làm thương tổn và tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác thì mất hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên giàu chỉ là một phương tiện để hưởng thụ. Bản chất của cái giàu không phải là hạnh phúc. Cho nên hiểu được điều đó đó, thì thái độ tâm lý của ít muốn và biết đủ sẽ làm cho mình hài lòng với những nỗ lực. Sự hài lòng không phải là một thái độ thủ thường, an thân, chấp phận và thừa nhận cái vận mệnh không mấy may mắn của bản thân. Thái độ hài lòng cho phép chúng ta hãy nỗ lực một cách tích cực, bằng phương pháp, bằng khối óc, bằng bàn tay, bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng sự hợp tác hài hòa tập thể. Nhưng nếu thành quả đạt được không là bao thì chúng ta cũng không nên bắt mạng. Vì nhà Phật cho rằng cái nhân quả với những yếu tố và điều kiện nó quyết định bản chất sự thành tựu hay là thất bại ở trong cuộc đời. Trong mọi biến cố thân trầm vinh dục thành cho việc thất bại, cần làm thế nào đó để huấn luyện cái dòng cảm xúc một cách hài hòa và huân mình, thì lúc đó chúng ta được gọi là cái người làm chủ được bản thân. Làm chủ được bản thân là cách thức tạo ra tiến trình tự do nội tại. Kế đến chúng ta phải thay đổi các hành vi mang chất liệu và bản chất hủy hoại trở thành của các hành vi nhân cách và đạo đức. Tất cả mọi người, từ tổng thống, nữ hoàng, thủ tướng, vua chúa cho đến những người cầm cân nảy mực, lãnh đạo tất cả các ngành nghề trong mọi lĩnh vực của xã hội, cho đến người tu hay là những người thường dân, đều cần phải có nhu cầu tu dưỡng đạo đức và phát triển nhân cách. Tiến trình của sự phát triển nhân cách thường được đạo Phật đưa ra với 5 nội dung. Thứ nhất là thay đổi hành vi hủy hoại, giết hại con người trở thành hành vi tôn trọng mạng sống, bảo vệ hòa bình. Rộng hơn thế nữa, chúng ta bảo hộ được cái quyền được sống của các loài động vật và bảo vệ môi trường sinh thái thiên nhiên, bởi vì sự sống còn của các chủng loại và sinh thái thiên nhiên góp mặt một cách gián tiếp cho sự tồn vong và hạnh phúc của con người. Hành vi đạo đức thứ hai, chẳng những không trộm cắp mà còn phải tôn trọng sở hữu tài sản của người khác một cách hợp pháp. Bên cạnh đó, nhà Phật dạy chúng ta cần cái thái độ chia sẻ. Những ai đang có nhu cầu, chúng ta có thể lấy tinh thần của dân gian Việt Nam: lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nếu chúng ta có tấm lòng, giàu không có tiền, vẫn có thể giúp đỡ tha nhân và cộng đồng. Giúp bằng trái tim, giúp bằng sự kêu gọi, giúp bằng tình cảm, giúp bằng tay chân, giúp bằng việc làm, giúp bằng lời khuyên, giúp bằng sự sắp đắn. Và tất cả cái đó đều có giá trị tích cực cho bản thân mình và những người khác. Thứ ba là các thói quen của lời nói gây thương tổn hạnh phúc, thương tổn cảm xúc của người khác, như lời chửi bới, lời tục tiểu, lời ly gián, lời mất hòa hợp, lời vô ích, trở thành một thói quen mới, nói những lời
tuyên ngôn chân lý, nói những lời phù hợp với sự thật, nói những lời thiết lập tình đoàn kết, nói những lời mà hai bên đang là kẻ thù của nhau trở thành hòa, hạnh phúc, đùm bọc, yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Nói những lời mà tất cả những người đã bị khủng hoảng, khổ đau trở nên phấn chấn, đứng dậy, làm lại mới cuộc đời của mình. Nói những lời thật sự có ý nghĩa, nói những lời mà giá trị của nó đó, nó làm cho mình đó có thêm nhân cách và đạo đức. Thứ tư là thay đổi những thói quen của tâm lý qua huyện ông bướm. Cái chủ nghĩa đa thê và đa phu là một trong những cách thức phá hoại hạnh phúc gia can và an ninh của xã hội. Đạo Phật thường khuyến khích chủ nghĩa một vợ một chồng. Bản chất của hạnh phúc dưới sự phân tích tâm lý của Phật giáo là một cái khế ước xã hội được thiết lập trước nhất là hai trái tim yêu thương trên nền tảng của sự tôn trọng và hiểu biết, được sự chứng kiến và biết đến của họ tộc hai bên, cộng đồng xã hội, để cho tất cả mọi người biết rằng là người nam và nữ này thông qua khế ước hôn nhân đã trở thành chính thức là vợ chồng của nhau, như là thuyền đã được cập bến, để cho những người còn lại tôn trọng hạnh phúc đó. Bản chất của hạnh phúc giới tính của tình yêu và hôn nhân không chấp nhận bất kỳ một sự chia sẻ của hình ảnh thứ ba của một người nào, dù là nam hay là nữ, can thiệp vào, dù chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng. Tôn trọng và phát huy điều đó đó thì chúng ta sẽ bảo hộ được hạnh phúc gia cảnh của mình, và không còn sợ bất kỳ một chứng bệnh lây lan truyền nhiễm qua đường máu và đường hưởng thụ của sinh dục giới tính giữa nam và nữ. Cuối cùng là một điều rất là đặc biệt và khác với tất cả các tôn giáo cũng như các luật pháp trên thế giới, nhà Phật kêu gọi tất cả mọi người hạn chế một cách tối đa cho đến chuyển hóa toàn diện thói quen hưởng thụ rượu, bia, thuốc lá, xì ke ma túy và các độc tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ của con người. Nhà Phật thấy rất rõ các chất gây sai có thể là nguyên nhân sâu xa về phương diện xã hội, dẫn đến sự bê tha và mất trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình. Nếu một người chồng lúc nào cũng say sưa nghiện ngập thì trước nhất là thằng mê trí mờ, thứ hai đó thời gian sinh hoạt gia đình với vợ và con không còn nữa, và thứ ba đó bệnh tật phát sinh, cho nên nó làm ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và gia đình, và do đó họ có thể có những lòng sân và mất sự sáng suốt, cho nên đó khổ đau có thể trỗi dậy, hành động đánh đập, tra tấn, giật dọc, hãm hiếp, cưỡng bức và những hành động phi luật pháp sẽ có thể có mặt với những người mất sự kiểm soát do hành vi nghiện ngập say sưa gây ra. Thay đổi hành vi là một trong những cách thức để thay đổi thói quen. Thói quen được diễn ra theo một cách thế là được lặp đi lặp lại nhiều lần và đã được tưới tẩm bằng các loại thực phẩm trong ăn uống, trong tiêu thụ. Phong tục tập quán là một loại thực phẩm để nuôi dưỡng thói quen, cá tính là một thực phẩm để nuôi dưỡng thói quen, và do đó nếu không để ý thì thói quen này nó sẽ làm cho chúng ta có những hành vi mang sự hủy diệt hạnh phúc bản thân mình. Cho nên đó, chúng ta cần phải tâm niệm làm thế nào để việc thể hiện các hành vi không bao giờ tạo ra một thái độ tâm lý nuối tiếc hay là ân hận, bức xúc, khó chịu, day dứt, cắn đứt lương tâm về sau này. Và thứ hai, chúng ta phải tâm niệm rằng là chúng ta phải sợ hậu quả đạo đức của nó, không chỉ ở hiện đời này mà nó còn nhiều đời về sau. Mỗi hành vi phi đạo đức khi đến lúc chín mùi đó, nó sẽ mang lại một hậu quả mà thế nhân Phật đó, dầu có năng lực độn thổ dưới lòng đất hay là lặn sâu dưới biển cả, là trốn sâu dưới động núi, hoặc là bay trên không trung, hoặc là du lịch đến các hành tinh khác, thì nỗi khổ niềm đau đó vẫn trỗi dậy với chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Thấy được điều đó thì cái tinh thần trách nhiệm về đạo đức bắt đầu có mặt. Khi chúng ta chuyển hóa được các hành vi hủy hoại trở thành các hành vi đạo đức thì lúc đó đó các hành động chúng ta sẽ không có các dấu hiệu của sự câu thúc và trói buộc. mỗi một hành vi tiêu cực trên nền tảng có những thói quen xấu đó, nó làm cho mình mỏi mệt lắm, cái sự cơ hãi làm ra sự căng thẳng, và lúc đó đó cái thói quen của bạo động để chấn áp sự căng thẳng và sợ hãi này nó làm cho mình có thể dẫn đến sự giết người, thương tổn đời sống và phá hoại tất cả những công trình xây dựng rất là đáng trân trọng. Do đó thay đổi hành vi tiêu cực thành hành vi tích cực đó là chúng ta đang thay đổi được cái tiến trình đời sống đạo đức, và lúc đó chúng ta có được một sự tự do nội tại ở bản thân. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tu tập để chuyển hóa và thăng bằng được dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc con người nó lên và xuống như là thủy triều, khi thì nó nóng, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì giận, khi hạnh phúc thì khổ đau, và nó như là những ngọn gió thương tổn chúng ta từ nhiều phương diện khác nhau. Bản chất của lòng sân và phương diện cảm xúc đó, nó giống như là trời nóng lực của ngày hôm nay. Mặc dù có hai cái dù che, các anh chị một số người thì đội nón, một số người thì lấy cà tông để che lên đầu của mình, thì không thể nào ngăn chặn được mồ hôi nó tỏa ra một cách dễ dãi trên cơ thể của mình. Các căng thẳng về phương diện khí hậu và thời tiết của ngày hôm nay đó, nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Ở trong kinh điển nhà Phật nói rằng là nếu mình không làm thăng bằng được sự thương tổn và bất bình của cảm xúc đó, thì nỗi khổ niềm đau nó thiêu đốt chúng ta gấp 10 lần, cả 100 lần với cái cơn nóng của tháng 3 cháy lửa như là ngày hôm nay. Cho nên chúng ta mỗi lần nhớ đến cái sự thúc bách của cảm xúc đó, thì nhớ đến cái mùa nóng nực của mùa hè, tức là nó thiêu đốt tâm của mình, làm tâm mình bất an, thân mình không được yên, dòng cảm xúc không được thoải mái, cao có quọ quọ, khó chịu, lời qua tiếng lại có thể làm phiền não bản thân và tha nhân. Thì lúc đó chúng ta hãy quay về như là một cái tấm gương soi, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, và nhờ đó các căng thẳng được rơi đi. Sống trong một cái tập thể đông hơn 1.000 người như thế này, chắc chắn rằng là lời qua tiếng lại nó làm cho mình đó khó chịu với nhau. Mỗi lần những cái bức xúc như thế diễn ra đó, thì nếu như các anh chị quên đi hơi thở và nụ cười để làm cho mình bất căng thẳng, thì các anh chị có thể tạo ra tiến trình cách ly. Nếu cái sự căng thẳng đó nó diễn ra trong cái buồng hay là căn phòng, các anh chị chỉ cần đi ra bên ngoài bắt bộ thư giãn, nhẹ nhàng, hít thở và nghĩ rằng là hạnh phúc là đích điểm của đời sống tôi. Tôi cần có nhu cầu để duy trì bản chất của hạnh phúc này. Do đó, tôi không được quyền giận dữ và thể hiện nỗi khổ niềm đau đối với những ai đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Một câu nhịn chính câu lành, và nhờ đó đó chúng ta đã vượt qua được sự căng thẳng cảm xúc của lòng sân. Đối với lòng tham thì chúng ta dễ dàng chuyển hóa, là bởi vì sự cách ly ở trong môi trường như thế này sẽ làm cho mình không có các phương tiện để thỏa mãn những lòng tham. Nhưng những ước muốn và những lòng tham vi tế nó vẫn có mặt ở trong chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Lúc đó các anh chị phải thực tập với tâm niệm rằng là bản chất của hạnh phúc liên hệ đến nhân cách và đời sống đạo đức, nó không hề có một liên hệ gì đến đời sống vật chất nhiều hay là ít, có hay không có, thành công hay thất bại. Tất cả các hạnh phúc về phương diện vật chất chỉ là hạnh phúc giác quan tồn tại với chúng ta trong khoảng một thời gian rất ngắn, và theo khoa học thì nó là các hạnh phúc hóa chất tồn tại trên não trạng chúng ta, chứ phải hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật phải là sự nội hài hòa nội tại, tự do nội tại ở trong mỗi con người. Chúng ta không nên trách cứ và than vãn bất kỳ một cái gì nó diễn ra với thân phận của mình. Trách trời, trách người, trách tha nhân sẽ làm cho mình quên đi trách nhiệm của bản thân. Chúng ta phải quán chiếu bản thân mình mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau trỗi dậy về phương diện cảm xúc, chẳng hạn như là nhớ vợ, nhớ con, nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, nhớ chồng, những người thân, những người thương. Những giọt nước mắt có thể trải trên đôi má của chúng ta. Năm tháng ngày giờ xa cách như thế này làm cho cô đơn và sự thương đó nó trỗi dậy một cách rất là khó chịu đựng. Lúc đó chúng ta phải lấy dòng cảm xúc này như là một phương tiện cần thiết. Làm thế nào để phấn đấu rèn nhân cách để cái ngày hồi tụ trở về với bến bờ của hạnh phúc mà mình có thể có đó, nó trở thành ngắn hơn và trở thành hiện thực hơn. Cho nên lúc đó đó các anh chị cần phải sử dụng các cái phương tiện, nhất là nở khổ niềm đau là một cái công cụ để phục vụ cho hạnh phúc. Để làm được điều đó, các anh chị chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của bùn nhơ nước động. Tại đây là cái phương tiện cần thiết nhất để hoa sen nở ra hương nhụy cánh hạt, vừa đẹp về màu sắc, vừa thơm về mùi vị, vừa có giá trị về y học. Và tất cả các vật liệu được tạo ra từ cây sen, chẳng hạn như là lá của nó thì gói bánh, cọng của nó làm canh, làm gỏi, hạt của nó thì làm chè và chỉ những cái bệnh tóc ngủ, tim của nó ăn thần, và cái gương của nó là trị những cái chứng bệnh về tim mạch. Và hầu như không có bất cứ một cái gì ở trên hoa sen và cây sen nói chung trở thành vô dụng. Nó chỉ có thể tồn tại như chúng ta thấy các gia đình của nó trên bùn nhơ và nước đọng. Cho nên mỗi khi dòng cảm xúc của khổ đau bực dọc xuất hiện đó, chúng ta phải ghi nhớ đó, muốn những thứ này không có với chúng ta lần thứ hai thì làm thế nào để tạo ra một tiến trình tự do nội tại không ạ? Thì lúc đó đó chúng ta mới thật sự được hạnh phúc. Điều cuối cùng và cũng rất là quan trọng là phải giải phóng tất cả những ức chế. Chúng tôi biết rằng là khi các anh chị ở trong các cái buồng giam, các cái nhà giam nam nữ riêng cách biệt như thế, các anh chị thỉnh thoảng đã từng có những cái sinh hoạt về vợ chồng, còn là cái sinh hoạt về hôn nhân, hay là sinh hoạt của nam nữ trai gái, mà bây giờ phải sống một cách cách biệt như thế đó, thì những sự ra sức ở trong đời sống giới tính nó tạo ra một sự căng thẳng rất là khó chịu. Chúng tôi thấy rất rõ những điều này và rất thông cảm với các anh chị. Đạo Phật dạy chúng ta một nghệ thuật để giải phóng những ức chế đó, là làm thế nào để chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của hạnh phúc đó nó có thể gắn liền hoặc là không gắn liền với cái nhu cầu thỏa mãn tính dục. Các tu sĩ Phật giáo là những người đi ngược lại cái nhu cầu hưởng thụ tính dục này, và rất nhiều người đã được thành công. Cho nên trong những năm tháng ngày giờ ở đây, các anh chị cứ quan niệm rằng là ở đây là một tu viện, và do đó đó mình tình nguyện chuyển hóa cái năng lượng tính dục đó, không hề có bất cứ một nhu cầu nào. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ vượt qua được cái sự ức chế. Bản chất của một ức chế là một cưỡng lực. Cưỡng lực nó đều tạo ra cái phản ứng phụ về lòng sắc. Nó có thể làm thương tổn về cảm xúc, và có thể làm thay đổi tính cách tâm lý và tính tình của chúng ta. Người nữ có thể căng thẳng, cao có, khó chịu. Người nam có thể bực dọc, sân giận, lớn tiếng, là đánh đập hay là cãi vã vân vân. Do đó phải sống làm thế nào để giải phóng các ức chế. Sự giải phóng các ức chế nó có thể liên hệ đến sự quán tưởng rằng là cái nguồn năng lượng của tính dục nó có thể được thay thế bằng năng lượng của lòng từ bi. Nhà Phật không dạy chúng ta ức chế một cái gì. Bản chất của một ức chế là sự đầu hàng về những nhu cầu mà chúng ta không giải quyết được, dù là tiêu cực hay là tích cực. Hãy đối diện với nó như một sự thật và vượt qua nó như là một sự thật. Thất bại lần thứ nhất thì nỗ lực lần thứ hai, cho đến lúc nào sự nỗ lực đó nó mang lại cho tiến trình thành công với những cái giá trị an vui hạnh phúc một cách bền vững, thì lúc đó chúng ta mới tạm yên và an tâm. Cho nên trong quá trình chuyển hóa đó, phải làm thế nào để cho mọi sự căng thẳng về sức khỏe, căng thẳng về các nhu cầu, căng thẳng về giờ giấc ngủ nghỉ, căng thẳng về làm việc, căng thẳng trong các mối quan hệ giới tính và mối quan hệ xã hội giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ, chúng ta cần phải thực tập một thái độ tâm lý rất quan trọng là bình thường hóa mọi vấn đề, tức là không xem vấn đề nào là nghiêm trọng cả, nhất là những vấn đề tiêu cực. Ví dụ khi mà một nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy chúng ta, những người có thói quen cương điệu quá đó thì nỗi khổ niềm đau bằng một hạt cát chúng ta cương điệu lên thành một viên sỏi. từ một viên sỏi chúng ta cương điệu đó lên thành một quả núi, và nỗi khổ đau đó là cho mình cảm thấy là lông trời lở đất mà chịu không nổi, mình xem như là bất hạnh đổ dồn cho bản thân mình, còn người khác thì không có. Trong khi đó thái độ bình thường quá, không quan trọng quá nó đó, thì dầu khổ đau như là núi cao vừa thấm, chúng ta thấy nó như là hạt cát thôi. Tất cả những gì cần phải trôi qua, chúng ta để nó trôi qua với năm tháng thời gian của vô thường, không giữ lại, không để dòng cảm xúc bị ức chế. Còn đối với cái đời sống của đạo đức đó, và nhân cách, thì chúng ta phải coi trọng nó, phải quan trọng quá nó, để cho sự phát triển đó nó mang lại hạnh phúc thật sự lâu dài cho bản thân mình. Cho nên cái tính cách là bình thường quá mọi nỗi khổ niềm đau trên nền tảng tôn trọng hạnh phúc của người khác sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được mọi sự căng thẳng và thành công ở trong sự chuyển hóa nhân cách. Và từ đó con đường của tự do nội tại nó sẽ mở ra một cái tiến trình hồi phục sức khỏe về vật lý, hồi phục sức khỏe về tâm lý, hồi phục sức khỏe về đạo đức, hồi phục sức khỏe về nhân cách. Cái hành trình của con đường hồi phục sức khỏe này đó, nó là một con đường đi và một tiến trình. Chúng ta đừng dội quan niệm nó như là một thức bếp. Chúng ta cần phải giải phẫu các khái niệm, các thái độ, các tư duy sai lầm rằng chúng ta làm để tính công, rằng chúng ta làm để được những ăn sát, mà chúng ta phải làm bằng sự nhận thức rằng nó gắn liền với hạnh phúc của bản thân mình cho mình làm. Khi mình làm những việc tốt trong lao động, trong giúp đỡ tha nhân, những người đồng liêu ở trong buồng, thì lúc đó chúng ta mới làm bằng tất cả tấm lòng. Cái đó được gọi là làm bằng sự phát tâm. Làm như thế thì được gọi là làm công quả, tức là mỗi nỗ lực công của chúng ta có được một cái quả xứng đáng, quả đó là quả hạnh phúc, quả an vui. Thì được quan niệm như thế đó, nó sẽ làm cho mình đó là ở mọi nơi, mọi chốn đều được tự do. Và ở trong nhà giam, dầu là 5 năm cho đến 20 năm, chúng ta vẫn không cảm thấy bất kỳ một sự căng thẳng nào. Tất cả các tu sĩ của chúng tôi cũng giống như các anh chị ở trong các tu viện khép kín, khi nào có Phật sự thì mới ra ngoài để làm việc, trở về đó thì khép kín, hạn chế giao tiếp với xã hội một cách tối đa. Nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị giam thì chúng tôi sẽ mất hết hạnh phúc. Và chúng tôi rất biết cảm ơn các cái phương tiện giam giúp mình như thế, để cho tâm thức của mình nó không có bay nhảy như hượng khỉ ở trên cành, như là ngựa ở rừng xanh, như là cá ở biển khơi, như là gió ở không gian không khí này. Nhờ đó cái quá trình tu luyện đạo đức mới được thành tựu một cách viên mãn. Cho nên đó, chúng ta có thể có được tự do ở khắp mọi nơi và mọi chỗ. Chỉ khi nào chúng ta thiết lập được sự tự do nội tại này đó, trên nền tảng của đạo đức và nhân cách, thì lúc đó, đó chúng ta mới thật sự là một con người hạnh phúc. Chúng tôi chân thành cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy Dòng Trơm, xã Châu Bình và tất cả các vị cán bộ giám thị tại trại giam để tạo một điều kiện rất thuận lợi để cho một ngày tu học hôm nay được diễn ra theo cách thế mà tất cả các anh chị em tại đây đều là những người ăn chay một ngày. Các anh chị giàu có tôn giáo là Thiên Chúa hay Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo hay là bất kỳ một tôn giáo nào hay là không tôn giáo, không sao cả. Việc ăn chay này không liên hệ đến tôn giáo. Như chúng tôi vừa phân tích, trước nhất nó có giá trị sức khỏe, trị liệu y học. Thứ hai đó, về phương diện nhân cách đó, nó có những hỗ trợ về tâm linh, nó tạo ra một cái trường sinh học nhẹ nhàng thư thái. Và nhờ đó tất cả mọi căng thẳng khó chịu bực dọc đó, nó sẽ được vơi đi và nhẹ nhàng.